Trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bên dòng sông cạn của tác giả Diệp Phương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Trước mặt nhà nàng là con sông nhỏ, mùa hè nước rút xuống có thể bị lội qua được bên kia sông. Nước rất trong, buổi sáng ánh nắng chiếu lung linh qua làn nước, soi rõ những viên sỏi xinh xắn bám rêu xanh phía dưới. Buổi chiều nắng chênh chết qua khu vườn nhà nàng, đâm thủng những tàn cây rậm rạp. Thường thì khi bóng nắng đổ lên hàng rào xanh mướt phía sau, nàng mới ra sau vườn, leo lên cây ổi sai trái, đông đưa chân và hát líu lo. Gót chân hồng chứng tỏ là nàng còn cha và được nuông chiều nữa là đằng khác. Tôi, một thằng con trai 16 tuổi vừa mọc râu mép lúng phúng vài sợi, giọng nói đã bắt đầu ồ ề bể vỡ, nhưng tính tình còn ham chơi. Vườn ngoại tôi cạnh vườn nội của nàng, dò la tin tức biết nàng về đây nghỉ hè, tôi cũng vậy, thế là có bạn rồi nhé. Tôi rình rập nàng nhiều ngày, nhưng chỉ có dịp nói chuyện với nàng ngày hôm qua. Vâng, ngày hôm qua mới thật là vô duyên cho tôi. Đang lấp ló ở hàng rào lá bên vườn mình, tôi bỗng thấy nàng thoăn thoắt chạy ra, leo lên cây ổi như khỉ. Nàng tìm một chán ba và ngồi xuống, tay bẻ một quả ổi cắn một miếng rồi nhai ráo ráo. Xong tôi thấy nàng vừa ngồm ngoàm nhai, vừa hát một bài hát quen thuộc nhưng bị nàng cải biến. Anh như con chó, em như con mèo, hai con cắn nhau. Tôi thấy ngộ quá, bật cười, nàng quét mắt về phía phát ra tiếng cười. Tôi mới trồi đầu lên, đỏ mặt, lúng túng.
Xin lỗi. Tôi không có ý cười cô bé đâu.
Nàng đánh đá giọng bất kỳ. Cái ông này nhảy lớn hơn ai mà bé mới lớn. Lén lút ở đây định ăn trộm ổi hay là ăn trộm trái cây hả? Tôi nghe mười cục quê chạy lên cuốn cổ.
Ơi, cái vườn của tôi thiếu cái giống gì, sao lại phải ăn trộm?
Nhưng mà vườn ông không có ổi.
Sao mà cô biết?
Ôi, cái ông này hỏi mới ngớ ngẩn à? Sao lại không? Nhìn là biết rồi mà.
Nhưng mà tôi đứng ở trong vườn của tôi, đâu có đụng chạm gì đến vườn của cô đâu mà bảo tôi đi ăn trộm.
Nàng mới cười ranh mãnh. Vườn của ông thì thiếu gì chỗ đứng. Sao lại thập thò nơi hàng rào, chi mà có gai nó đâm, cho kiến nó cắn đấy. Nghe nói đến kiến tôi mới giật mình. Nhiều chú kiến vàng đang bò tràn lên áo và cổ của tôi. Tôi nhảy lên như bị điện giật. Thật là xui, mãi mê nhìn nàng làm tôi quên khuấy đi mất làm vỡ ổ kiến vàng cạnh hàng rào. Bây giờ tôi mới thấy đau nhức, muộn quá rồi. Kiến tràn lên người tôi như giặc. Tôi hét lên, cởi phăng cái áo và ba chân bốn cẳng chạy xuống dòng sông trước mặt. Bên tai còn nghe vang vẳng tiếng cười đắc thắng của nàng, còn đau hơn kiến cắn. Tôi bị kiến cắn làm lên cơn sốt mấy ngày, ngoại tôi phải sang nhà nàng xin lá ổi nấu cho tôi tắm. Nhưng ngày rào nằm trên giường là thời gian tôi oán hận nàng không tả. Tôi tìm kiếm trong trí bao nhiêu trò để trả đũa nàng, nhưng hình như đầu óc tôi đã mù tịt. Tôi ghét tôi quá thể. Ngày thường, tôi và lũ bạn đã sáng chế ra không biết bao nhiêu trò chơi để phá thiên hạ. Vậy mà bây giờ tôi như lú lẫn hẳn ra. Nằm nhà được 3 ngày, tôi lại nhớ khu viện và phải bò ra. Lại nàng, lần này nàng tấn công tôi trước.
Này, có người không ăn ổi lại đi ăn lá ổi.
Tôi uất ức nhìn nàng bằng đôi mắt tóe lửa, nàng làm bộ không biết, mặt vẫn quay ra dòng sông ngâm nga. Chim khôn nó ăn trái ổi ươm, người ăn lá ổi là khôn quá trời. Nàng kéo dài chữ trời rất chanh chua của giọng Bắc Kỳ, làm tôi giận quá mà mất khôn, mất dạy, chỉ vào mặt nàng rồi tôi quát.
Ê, con nhỏ kia nói với ai đó? Ai mà ăn lá ổi hả? Hả?
Con nhỏ vẫn tỉnh queo. Nói ai chứ cứ nói ông đâu mà ông la lối. Con bé làm bộ tròn xe đôi mắt ngây thơ vô số tội. Ủa, chứ bộ ông ăn lá ổi thật hả? Ôi giời ơi, ông khôn quá trời luôn vậy đó. Lại trời, tôi ghét con nhỏ chi lạ. Tôi muốn đắm ngay cho nó một quả thôi sơn vào đôi môi vừa chung lại kéo dài chữ trời kia. Nhưng tôi chỉ đắm vào chòm lá trước mặt.
Nè, ăn nói đàng hoàng nha, không thì ông bẻ răng đó nha.
Con bé le lưỡi, xong cười, khoe chiếc răng khển. Tôi ngẩn người, chà, răng người ta có duyên như vậy mà đòi bẻ cũng quá đáng đó đà. Tôi mới nhủ lòng, nhưng tôi bỗng hối hận về ý nghĩ đó lập tức, sau khi nghe con nhỏ nói. Ê ôi, chứ bộ ông cũng từng bị bẻ răng rồi đó hả? Sao mà tôi thấy thiếu mất một cái? Tôi giật mình đóng chặt hai bờ môi lại, mắt nhìn con nhỏ như muốn nổ tung. Con bé này đáo để thật, cái răng cửa của tôi vừa bị gãy tháng trước sau một cuộc ấu đả, bây giờ bị kẻ địch phát giác. Nguy quá, tôi đã nhắc ba tôi làm sao trồng lại cái khăn, cái răng càng sớm càng tốt, nhưng ông cứ bận rộn hoài. Nhiều lúc tôi lại bực mình và gây gổ bởi mấy đứa bạn cứ mang hàm răng của tôi ra mà trêu. Có đứa còn bảo tôi mở cửa cho chó đi, ị nữa. Tính tôi lại nóng như lửa, cho nên sau khi cái răng bị gãi là tai họa đến với tôi dồn dập. Bây giờ lại đến phiên con nhỏ này, nó dám đụng vào vết thương lòng của tôi. Tôi xỉa ngón tay trỏ vào mặt con nhỏ rồi quát lên. May mà tôi có đủ sáng suốt để kịp miệng khóa hai tiếng chửi thề.
Ê, có tin là ông dám đánh không 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 này?
Con nhỏ thấy thái độ của tôi vũ phu quá, nó tuột xuống cây, chạy vào nhà, không quên ném lại cho tôi cái hái mắt thật là lém. Đêm đó tôi nghĩ đến nàng, cảm thấy hối hận và tự trách mình. Ai đời người ta là con gái mà cũng đòi đánh thì hết chỗ mê. Hôm sau thấy nàng đang giặt áo ở bờ sông, tôi lân la định đến gần xin lỗi. Nhưng vừa thấy tôi từ đằng xa thì nàng đã bụm miệng lại cười chọc quê. Tôi ứa gan, cởi phăng cái áo ra, nhào xuống tắm, vùng vẫy tứ phía, nước văng trúng nàng. Nàng nhăn mặt, nhảy ra phía sau không vừa. Ê, có tắm thì ngậm cái miệng lại cho thật chặt đấy nhá, không có nước, không có cho nước chảy vào, đau bụng đó. Tôi càng tức càng vùng vẫy, đúng là miệng lưỡi con gái. Tôi đập nước mạnh hơn, lần này tôi quạt cả nước lên người nàng. Chịu không nổi, nàng hét lớn. Ồ, vừa thôi chứ, sông dòng bao nhiêu mà ông không đi chỗ khác mà tắm. Tôi mới làm mặt dày.
Sông rộng sao cô không đi chỗ khác mà giặt? Ở đây nhìn tôi tắm à?
Nàng không ngờ tôi trơ trẽn đến mức thần sầu như vậy. Nhớ người ra một chút rồi trả đũa. Ôi giời ơi, bộ xương cái trí ở trường tôi có mấy cái trong cái phòng thí nghiệm á, cần gì mà phải quan sát ông chúng nó mệt ấy. Tôi tức quá, lội gần chỗ nàng ngồi, đứng dậy làm bộ.
Vậy là cô tin là tôi dám tắm tắm ở đây hay không?
Nàng hét lên một tiếng rồi co giò chạy. Tôi cười vang đắc thắng. Nàng ngoái đầu lại, hai bàn tay che gần hết khuôn mặt. Tôi thấy nàng xòe ngón tay ra để ngắm lén tôi sau kẽ hở. Biết tôi không dám làm thật, nàng mới quay lại lý luận. Người ta ở đây trước mà. Và anh ấy cũng lý luận.
Sao cô không có mang cái hàng rào ra mà để rào nó lại đi?
Nàng giận đến đỏ mặt, mắt bắt đầu rơm rớm. Tôi thấy trong lòng thật đã. Nàng quay lại đóng áo quần, phát giác ra hai chiếc áo đang trôi lình bình đằng xa, hốt hoảng. Nàng kêu cứu đến tôi. Ê, ông làm ơn vớ giùm hai chiếc áo cho tôi đi. Tôi thấy cục tự ái được vuốt ve nhưng lòng vẫn còn ấm ức.
À, có giỏi thì xuống mà vớt đi.
Nàng nhìn hai chiếc áo tôi xa dần trào nước mắt. Ông thật là quá đáng. Áo của tôi, nội tôi mới mua cho đó. Mất thì bà càng nhằn tôi cho mà xem. Tôi như trả được thù, cười khoái trá, quên cả chiếc răng súng.
Đáng kiếp, ai bảo con gái gì mà nó chanh chua như ớt hiểm quá đi.
Nàng bật khóc. Úi giời ơi, ông ác quá đi thôi á. Tôi thấy mềm lòng, gì chứ chơi trò, nước mắt là tôi thua.
Cô phải nói xin lỗi rồi tôi mới vớt áo cho cô. Nhanh lên, nếu không xa quá thì tôi bơi chạy không kịp đâu.
Xin lỗi gì cơ, tôi có lỗi gì đâu mà xin.
Nhiều lắm, cô bảo tôi ăn trộm nè, ăn lá ổi nè, ăn nhiều thứ lắm nè, tôi ghét cô lắm đó nha.
Nàng là chanh chua, không đúng à, chứ ai đứng ở hàng rào mà rình rập tôi, ai xin lá ổi, ai, kìa, ông vớt lên đi chứ, áo tôi xa quá rồi. Tôi nghe đàn thảng thốt kêu lên, nhìn hai chiếc áo đang vật vờ trôi tích tắc đằng trước, tôi quẩy mình bơi đi vớt áo. Khi trở lại thì nàng đã thu dọn áo quần xong xuôi hết rồi. Tôi ghét nàng không chịu theo dõi hành động anh hùng vớt áo của tôi, nhưng tôi cũng phải vắt áo cho nàng với nhịp tim đang cố nén từng hơi thở nặng nhọc. Tôi nói sau khi trao áo lại cho nàng.
Cô còn nợ hai tiếng xin lỗi đó anh nha.
Nàng cầm áo bỏ vào chậu rồi bê lên quầy quả bước đi. Tôi mới nói với theo.
Và hai tiếng cảm ơn nữa nha.
Nàng im lặng bước. Tôi thấy vai nàng rung lên, hình như nàng đang cười. Tôi lầu bầu trong miệng.
Đúng là cái đồ vô ơn, khóc rồi lại cười, ăn mười cục kít.
Quý à, ngày mai Hà phải về rồi.
Sao mà về sớm thế, còn một tuần nữa mới nhập học mà.
Bố bảo về để chuẩn bị trước. Tôi im lặng, khuấy hai cái chân trong làn nước trong xanh. Hà lắc lắc mái tóc rồi nhìn tôi. Sau này nè, Huy có nhớ Hà không?
Nhớ chứ, nhớ Hà đánh đá nè, Hà lém nè. Ôi, Hà đủ thứ chuyện hết á.
Hà nhéo vào vai tôi đau điếng. Vừa thôi chứ, Huy có thua gì Hà đâu. Huy du côn nè, Huy ba gai nè. Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi Hà.
Huy là người lớn rồi đó nha. Huy nhớ Hà ngay từ bây giờ nè. Huy.
Tôi bỗng dưng cả lâm. Hà mở lớn đôi mắt chờ đợi. Tôi ú a ú ớ. Hà quýt nhẹ khuỷu tay vào sườn tôi. Huy sao nữa? Huy nói tiếp đi. Tôi đỏ mặt.
Huy thôi. Huy không nói được nữa đâu.
Huy mà cũng biết mắc cỡ nữa à?
Không, nói ra là sợ Hà mắc cỡ luôn đó thôi đó.
Gì? Ốm ờ mãi à. Tôi ném viên sỏi xuống lòng sông như chợt nhớ ra điều gì.
À, hôm nay là ngày cuối, Hà còn mắc nợ Huy cái gì thì phải trả hết đó nha.
Cái gì nào?
4 tiếng xin lỗi và cảm ơn.
Hà phát vào tay tôi thật mạnh, cười nức nẻ. Huy này, nhớ dài ghê đấy. Được, Huy nói trước đi rồi Hà mới trả nợ.
Giờ nói cái gì?
Nói gì thì Huy định nói lúc nãy đó.
Nhưng mà Hà không có được cười nghe.
Ừ.
Hứa nghe.
Ừ. Tôi quay mặt đi hướng khác, nhìn chùm sung đông đưa trên cành cao bối rối.
Huy thương, thích Hà lắm đó.
Hà đỏ mặt đứng dậy chạy vào nhà. Tiếng Hà dội lại phía sau, dường như làm mặt sông gợn sóng. Và Hà cảm ơn và xin lỗi. Tôi chới với đá viên gạch xuống sông làm tê buốt đầu ngón chân. Hết mùa hè năm đó, tôi phải theo gia đình vào Sài Gòn vì công tác của ba tôi. Thay đổi hoàn cảnh sống không làm tôi thấy dễ chịu. Trái lại, đôi khi tôi thấy mất mát quá nhiều. Nhất là đám bạn bè, kể cả những đứa đã từng đánh lộn với tôi. Có nhiều lúc tôi nhớ Hà rai rứt. Những lúc đó tôi thường ước mong thời gian trôi qua nhanh cho tới mùa hè, để tôi được trở về khu vườn của ngoại tôi, để được nhìn Hà với đôi chân trần thoăn thoắt trên cành ổi. Nhưng rồi đất nước đổi thay, tôi bỗng dưng bơ vơ giữa những thay đổi lạ lùng của đời sống. Tôi đã biết buồn và lo lắng mỗi khi thấy dáng ba tôi thất thiểu trở về sau một ngày hội họp. Tôi thi trượt vào đại học bởi lý lịch mù mờ, không được trong sạch. Khóm phường lại hối thúc tôi đi làm thanh niên xung phong. Thời gian này tôi bỗng quên Hà mất hút. Cho đến một hôm, ba má tôi kéo tôi vào phòng, nói như ra lệnh.
Ba má đã tìm được cái chỗ cho con rồi. Có chuyến đi ở Nha Trang vào tuần tới đó nha. Con ra ngoài, đó mà ở tạm nhà ngoại ít bữa. Rồi sẽ có người đến liên lạc và đưa con đi đó. Tất cả ba má đều lo xong đâu vào đó hết rồi. Tạm thời nha, con đi trước. Ba má lo xong chuyện của ba má, rồi đưa các em các con đi sau. Thời buổi này đi được người nào thì hai người đó đó nha.
Tôi tròn xoe mắt nhìn ba má. Tôi thật sự không hiểu gì hết với đầu óc khù khờ của tôi dạo ấy. Nhưng thấy mấy đứa bạn đã theo gia đình nhanh chân chạy trước, lòng tôi càng háo hức thêm. Nghĩ đến khu vườn của ngoại, tôi lại nhớ Hà. Biết đâu tôi sẽ gặp được Hà để vui chơi những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Tôi thao thức suốt đêm, những lời dặn dò của ba má tôi như nước đổ đầu vịt. Tôi chỉ nao nức được gặp Hà. Má tôi lo lắng đủ thứ cho tôi, từ những viên thuốc say sóng cho tới chai dầu nhị thiên đường. Nửa đêm tôi nghe tiếng mở cửa phòng tôi. Tôi vờ nhắm mắt nằm yên. Má tôi đứng bên cạnh tôi thật lâu, người đắp chăn lại cho tôi. Xong vuốt tóc tôi rồi đi ra, khép cửa nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy một giọt nước loang ấm lên trán tôi. Mẹ tôi đang khóc. Buổi sáng, bến xe liên tỉnh với không khí ồn ào nhộn nhịp như mọi ngày. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh má tôi. Người âu yếm nắm tay tôi như năm nào. Tôi còn bé tí mới đến trường ngày đầu. Tôi bỗng thấy tôi bé lại rất nhiều bên người. Má tôi dặn dò đủ thứ. Tôi đã lên chỗ ngồi rồi mà người vẫn còn đứng dưới nói vói lên. Nè, con về nhà ngoại đừng có phá phách, cố gắng học hành nghe con. Tôi hiểu má tôi ám chỉ điều gì. Ngoại đây là bà ngoại và cả ngoại quốc nữa. Má tôi như chợt nhớ ra điều gì, vội vã bỏ đi. Người trở lại thì xe đã chuyển bánh. Má tôi chạy theo nhưng không kịp. Tôi thấy má tôi khóc. Trên tay người, gói xôi được bọc bằng miếng lá chuối xanh biếc, quơ với đằm trước mặt. Tôi nhòi đầu ra cửa và hét lớn.
Má về đi, má ơi. Tới nhà ngoại, con sẽ viết thư về cho má nghe nghe.
Xe quẹo qua một khúc đường, tôi thấy bóng má tôi mờ sau đám bụi và khói xe. Khi chiếc xe đến mã vòng để vào thành phố Nha Trang, tôi mới thấy bồi hồi, đèn đường vừa lên vàng vọt. Người người hối hả trở về, không khí xám buồn, xe đạp như mắc cưỡi trong thành phố. Lẽ ra tôi phải xuống ngã ba thành vì nhà ngoại tôi ở gần đó. Nhưng tôi muốn trở về thăm con phố cũ, nơi tôi đã lớn lên. Nơi bạn bè thời thơ ấu của tôi đều ở đó. Nơi có căn nhà xinh xắn trên đường Nguyễn Trãi với dàn bông giấy tím trường mình trước cổng. Tôi trở về muốn thu lại kỷ niệm của tôi sau 2 năm đã mất. Tối nay tôi sẽ lẻn về ở tạm nhà Hùng Đầu Bự, thằng bạn thân duy nhất tôi vẫn còn liên lạc. Ngày mai sẽ tính. Xe qua nhà thờ núi, bao kỷ niệm lại hiện về. Đây là ngã sáu, kia là con đường Bá Đa Lộc với 2 hàng cây rợp mát dẫn tôi đến trường võ tánh ngày xưa, và con đường nhà thờ dẫn đến mấy rạp chiếu bóng, nào là rạp Tân Tân trên đường Độc Lập, rạp Nha Trang Cine trên đường Hoàng Tử Cảnh, Rạp Tân Tiến, Minh Châu, Tân Quang, tất cả đều nằm gần đó. Mà có thời tôi cũng và lũ bạn thường lân la từ rạp này qua rạp khác sau những giờ học. Còn rạp Tân Thanh cạnh chợ Đầm chiếu thường trực hay chiếu phim. Rạp này dễ cho chúng tôi coi cọp nhất. Tôi nhìn không chớp mắt cánh cửa trường Thánh Tâm đóng im lìm trước mặt, lòng bỗng trùng xuống, đi qua chợ Xóm Mới, rồi đến bến xe Nguyễn Hoàng là trạm cuối. Xe dừng lại, người người hớt hải tìm nhau, kẻ lôi, người xách, mấy chú xích lô tranh nhau mời khách, những cô bán hàng rong lanh lảnh giọng rao. Tôi bước xuống xe, đi ngược một khoảng, bỗng có tiếng mời sau lưng. Ông anh uống nước trà đá không? Đi đường xa chắc là khát lắm phải không? Tôi quay lại, Hà đó, Hà bối rối nhìn tôi. Tôi nhướng mắt nhìn Hà, Hà đen và gầy hơn xưa nhiều. Tay phải cầm ấm nước trà, tay trái cầm một chồng ly khoảng 3-4 cái bằng nhựa, vàng ố. Hà lúng túng quay lưng bước đi, tôi mới chạy theo.
Hà, có khỏe không? Gia đình có bình an không?
Hà cúi đầu bước nhanh vào đường hẻm bên cạnh, tôi vẫn bước theo, lo lắng hỏi.
Hà không nhớ Quy hay sao?
Hà đứng khựng lại, ngập ngừng. Hà nhớ chứ anh, Huy dạo này cao lớn quá. Huy về thăm ngoại hả? Vườn của nội Hà bị họ lấy mất rồi. Còn bố của Hà thì đi học tập cải tạo tận ở ngoài Bắc lận. Hà bỏ học đi bán nước trà. Hà bây giờ khác xưa nhiều lắm hả anh? Tôi cố lại giọng không kiềm chế nổi xúc động.
Không, Hà không khác cái xưa đâu. Hà bây giờ ở đâu vậy? Cho Quy tới thăm bác gái một chút được không?
Hà lắc đầu, nước mắt nhòe trên hai mi. Mẹ và Hà vừa dắt mấy đứa em trốn từ vùng kinh tế mới về. Hà không có chỗ ở đâu. Nhà của Hà bị họ tịch biên rồi. Bây giờ mẹ Hà với bà ở ngoài mái hiên của người ta đấy. Rồi Hà cắm đầu chạy, ấm nước còn đầy chao động trên tay nàng. Nước trào ra nơi vòi, nhiễu xuống đất theo bước chân Hà. Tôi dậm bước định chạy theo, nhưng Hà ngoái đầu lại, xua cánh tay đang cầm mấy cái ly nhựa cáo bẩn bởi nước cốt trà, nói như khóc. Thôi, anh Huy đi đi, Hà không có muốn gặp Huy nữa đâu. Tôi bỗng sờ túi mình, một xấp tiền má tôi cho cùng với mấy chiếc nhẫn vàng y cộm lên trong túi, được cài cẩn thận bằng kim băng. Má tôi dặn nếu chuyến đi bị bể thì cũng có chút tiền trở về nhà. Tôi nghĩ tới Hà thật nhanh. Tôi chạy theo Hà, nhưng Hà đã mất bóng. Màn đêm đổ xuống thật dày. Tôi đã khóc. Vừa theo dõi truyện ngắn Bên Dòng Sông Cạn của tác giả Việt Phương, viết vào tháng 4 năm 2017. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.